Hiền hậu hay không hiền hậu làm sao nhìn? Cách ăn mặc, cách nói năng gì nữa? Cách đi đứng. Con ơi, mày bảo đây này, học ăn, học nói cho tầy người ta. Hả? Con đừng học thói chú hoa gì họ hàng ghét bỏ người ta chê cười. Phải không? Rồi gì? Dù no, dù đói cho tươi, không ăn, bất ngủ, liệu bài cho tôi, vân vân. Đi vào chùa cũng vậy đó quý vị. Nhìn cái chùa đó biết Phật tử đó có tu hay không? Bằng cách nào? Làm sao biết chuyện trong lòng của họ? Cách họ đi. Khi mà quý vị mà để ý cho cái lòng mình đó quý vị, đi hấp tấp được, té. Cái người nào mà vừa đi vừa chạy đó là người đó không tu được. Hay là nếu có tu chăng cũng tu cái hình tướng tu sự bên ngoài, chứ trong lòng tu không được. Tôi thấy rõ ràng như vậy đó. Hay cái người nào mà la ó ôm sùm đó ha, thì người đó tu không được. Là bởi vì sao vậy quý vị? Hai cái chuyện đó không hợp nhau. Một đằng mình chạy ra, một đằng mình đi vào trong. Mà đi vào trong như vậy, bao giờ đi vào trong thì mình thấy rõ ràng. Thành ra quý vị nào mấy đây có mấy cô gái nhỏ nhỏ mà muốn cho người ta khen theo cái truyền thống Đông Phương á, hả, thì chỉ có tu theo đạo Phật. Như là thầy Giảng Hạnh có nói đó, đó là người dạy mẹ dạy con gái phải làm sao có ý có tứ, có phải không? Có ý có tứ, tu đó quý vị là có ý có tứ, là có ý có tứ. Đi vào tôi thấy, tôi nhìn tôi người thương, ngồi thấy một Phật tử đi vào tu lâu rồi, thọ giới lâu rồi, đi vô chùa mà vất một cái dép mà hay vô bước chánh điện mà dùng cái dép ở đầu đông, dùng chiếc dép ở đầu tây, tôi biết người đó không có tu. Là bởi vì sao vậy? Tôi không dám nói không có ý tứ, nhưng mà tôi muốn nói chút xíu thiếu cái từ bi. Cái tâm không có định, cái chạy đậu đó ha. Mà tôi muốn nói tới cạnh sự thiếu từ bi. Quý vị ơi, thầy nói kỳ cục, dục chiếc dép có mắc mớ ở đấy từ bi. Có không? Có không quý vị? Có. Mấy cụ mà mang dép bình này rồi không nói gì, mà lỡ cái mà mấy người mà mang dép cao gót đó mà dục như vậy thì sao? Mình lên mình lại Phật, mình không lưng mình lại Phật, mình cầu phước ở dưới á, thì có bà cụ già 80 tuổi rung rung muốn lên chùa lại Phật, bước ra đạp lên ta té. Như vậy là mình thiếu cái từ bi, không có thương xót những cái người đi sau mình. Người thấy ha, thành thử ra nhiều khi cũng bị thấy. Có một lần bà đó bác hỏi thầy làm gì, tôi ra tôi ngồi tôi xếp dép ở trước cửa chùa. Bà hỏi thầy làm gì vậy? Tôi xếp dép. Quý vị không thấy có sự liên hệ đó quý vị. Không thấy có sự liên hệ mà có. Có chứ phải không? À, tôi mong rằng cầu mong quý vị sau này tu á, thì tiếp tục cúng dường, tiếp tục lại Phật, nhưng mà phải hiểu cái nghĩa của cúng dường, hiểu cái nghĩa của lại Phật. Tiếp tục đốt hương, tiếp tục dâng hoa, phải hiểu cái nghĩa của đốt hương, phải hiểu nghĩa của dâng hoa. Và ngoài ra đó phải tu. Nếu mà mình đốt hương, mình dâng hoa, mình lại Phật mà mình không tu trong lòng mình đó quý vị ha, thì tất cả điều đó để tạo cho mình kiếp sau mình sẽ làm người thôi. Mình đã nói mình không ngay từ đầu mình tránh. Quý vị cố gắng tu, cố gắng giữ niệm, khó lắm nhưng mà cố gắng. Một lúc nào đó thì quý vị sẽ thấy được là mình làm được. 100% không được chứ cũng 50%, 30%. Thì có như vậy đó quý vị thấy, thì mình bao giờ mình cũng quan hỷ, mình cũng vui trăng. Mà có như vậy đó thì cái nghiệp báo mình bớt. Chứ còn nếu không cái nghiệp báo nó theo hoài. Bây giờ chắc chúng tôi xin nghỉ. Tôi chỉ mong rằng quý vị cố gắng trong những cái lớp như vậy này quý vị. Thì tôi có nhắc tới những cái chuyện sống hàng ngày. Tôi cố tình như vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình tưởng là nghe cái chuyện trên trời đó không à. Chuyện tu hành ở trong chùa mới vô tu được. Trong khi hàng ngày mình không biết ứng dụng mình tu chủ lắm. Mà cái chết đó quý vị ha. Đâu phải tới chùa mới chết. Mà chết có khi ở giữa chợ cũng chết. Nó chết giữa chợ cũng chết. Vậy thì mình tu đừng có đợi tới chùa mới tu. Ở nhà cũng tu, đi chợ cũng tu, tới chùa cũng tu. Mà ngay cả đi thật sự với quý vị, đi tắm, đi rửa, ăn cơm, nấu nước đều có thể tu được. Thì có như vậy để quý vị mình đối phó được với lại cái ngọn gió nghiệp nó thổi. Bây giờ thì chắc xin quý vị chúng ta đứng dậy chúng ta niệm Phật. Tiếp là ngày xưa đó quý vị, Đức Phật khi mà ngài thuyết pháp thì cái pháp hội của ngài đó là 1250 vị tỳ khưu, chưa kể những Phật tử. Mà có lẽ là ngài tu hành đứng đắn, thành thử ra khi ngài nói như vậy thì không có cái micro mà đại chúng nghe được. Ngày xưa Đức Phật nói khi mà thuyết pháp thì chúng ta ví dụ là sư tử hống á, tức là khi mà ngài nói như vậy thì vang dội cả núi rừng, tất cả mọi loài chúng sanh đều nghe được. Bây giờ thì tôi tu hành bê trễ, thành thử ra có cái micro mà quý vị cũng không nghe được. Thưa, tuần trước thì chúng tôi có trình bày với quý vị về cái nghiệp, cái lý thuyết về nghiệp ở trong đạo Phật, đặc biệt là cái chuyên nghiệp theo cái tinh thần của Đại Thừa Phật Giáo. Thì tôi cũng có khuyên quý vị là thực sự mà nói đó quý vị, khi chúng ta sanh ra trong cái cuộc đời mà trong cái cõi này đó, thì chúng ta có một cái phần nghiệp nó đi theo. Như là trong kinh nói đó, khi sanh ra thì cái nghiệp nó mang vào thân. Và khi chúng ta đi đó quý vị, chúng ta rời bỏ cái thế gian này đó, thì lúc đó thì của cải vàng gia đình châu báu không có gì mang theo được hết, chỉ có cái nghiệp lực của mình nó theo mình thôi. Nhưng mà đó là cái nghiệp gọi là cái tiền nghiệp. Nhưng mà phải nói rằng trong cuộc đời chúng ta đó, khi mà sinh ra từ lúc lọt lòng cho tới khi lớn lên, thì không biết bao nhiêu là cái nghiệp mà người ta gọi là hiện nghiệp. Tức là khi chúng ta sinh ra đó quý vị, mang theo cái nghiệp vào thân rồi. Nhưng mà cái cuộc đời của chúng mình khi mà sinh ra từ lúc lọt lòng cho tới khi lớn tuổi, không biết bao nhiêu cái nghiệp khác nó tạo thêm. Mà những cái nghiệp đó đó, có khi do mình tạo, có khi do những người chung quanh của mình họ tạo ra cho mình. Và những người chung quanh của mình không nhất thiết là họ ghét mình, họ thương mình, nhưng mà họ tạo cho mình cái nghiệp. Quý vị thấy, khi mà một đứa trẻ đó quý vị, nó sinh ra 6-7 tháng thôi, thì trong mấy tháng đầu thì nó không có biết nhiều lắm, nó có những cái hành động phản xạ thôi. Nhưng mà người mẹ, người cha, vì cái môi trường xã hội, vì cái giá trị văn hóa của xã hội, nhiều khi người mẹ, người cha đào tạo cho nó theo thành những cái tập quán, những cái nhìn. Tôi thấy rằng, thí dụ trong xã hội Hoa Kỳ đó quý vị, tôi thấy rất là đau buồn. Là bởi vì cái khi một đứa bé nó sinh ra đó, thì người mẹ, người cha cũng như là xã hội, giáo dục, nó đào tạo cho một cái con người đó, họ thấy rằng họ phải thành công. Họ hướng về cái hướng mà người Mỹ gọi là thành công. Mà thành công trong xã hội Mỹ là gì? Là tiền, là quyền. Quý vị thấy, cái chuyện định nghĩa sao cái xã hội Hoa Kỳ là thành công là tiền và là quyền lực. Như vậy thì làm sao? Khi như vậy thì đứa bé nó được đào tạo. Lúc nào đó quý vị thì nó sẽ quên đi những cái lý tưởng khác, nó chỉ có tiền và quyền lực mà thôi. Thì chúng ta thấy đó, nhìn lại cái cuộc sống của chúng ta đã có những cái nghiệp mà chúng ta tạo. Và như vậy thì sao? Thì trong đạo Phật nói rằng mình làm chủ nghiệp của mình, mình không có nên đổ thừa nghiệp. Chúng ta đã sử dụng cái chữ nghiệp một cách không có được chính xác. Mình làm cái gì đó rồi mình không có chịu tự cải sửa, rồi mình cứ đổ thừa là cái nghiệp của mình.
Rồi có nhiều người nói rằng tu không tu thôi tu thì đổ nghiệp. Thực sự không phải như vậy. Trong kinh Đức Phật nói khi cái người hành trì theo Phật pháp đó quý vị, thì cái nghiệp nó sẽ bớt, cái nghiệp nó sẽ tiêu. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì khi cái người đó họ nhìn thẳng vào mình, họ nhìn thẳng vào cái nghiệp của mình. Mà khi có nhìn thẳng như vậy đó quý vị, thì mình mới biết để mình cải quán nó, mình mới quán cải được. Thường thường tôi có nói là chúng ta chúng ta tự dối mình nhiều lắm. Mình sống trong cái xã hội mà mình phải dối, mình nói rằng mình dối mình. Mình dối mình bằng nhiều cách lắm quý vị. Mình dối rất là nhiều cách. Có những cái thói quen, có những cái đam mê, có những cái mà chúng ta phạm phải. Tôi có lấy một ví dụ là có những cái thói rất là lặt vặt. Ghiền rượu nè, ghiền thuốc nè, ghiền trầu nè, ham vui chợ nè, vân vân. Tất cả những thứ đó đó quý vị, mình thường thường mình tìm cách biện minh. Có người nào nói gì mình thì mình cách một biện minh cho mình. Có cái lý do nào đó. Chứ nếu một lúc nào đó mình ngồi lại, mình nhìn lại thật chính mình đó quý vị, thì mình sẽ thấy rằng những thứ đó mình có thể mình cải đổ được hết. Ngay cái việc mà chúng tôi khuyên ăn chay đó, khuyên rất là nhiều người ăn chay. Đa số trong quý vị có người ăn chay trường, có người ăn chay kỳ. Mà khi mà nói cho ăn chay đó quý vị, thì sao? Thì quý vị cũng tìm cách, quý vị nói thế này thế nọ thì kia, ăn không đủ chất bổ rồi bệnh hoạn này nọ kia, để mình tìm cách thì mình không ăn chay. Thành nên mình thấy rằng nếu mình nhìn thẳng lại đó quý vị, thì thực sự ra mình muốn bảo vệ cái thói quen của mình mà đã có từ hồi nhỏ thế thôi. Do như vậy cho nên khi chúng ta tu đó quý vị, mình phải nhìn lại cho mình thật kỹ. Có những cái nghiệp mình đổ được, có những cái nghiệp mình không đổ được. Thí dụ cái nghiệp không đổ được là gì? Là sanh ra thì sao quý vị? Sanh ra thì sao? Cái chết nó chờ kén bên đó thôi. Mình không đổ được cái nghiệp bỏ cái thân tứ đại của mình. Nhưng mà có những cái chỗ khác mình đổ được, nhiều lắm quý vị. Rồi cái đoạn sau nữa Đức Phật có nói rằng những cái người mà trì tụng kinh này đó, tức là những người tu theo pháp môn của đạo Phật, thì những người này cái công đức của họ lớn hơn là cái phước đức của Đức Phật ngày xưa khi mà Ngài cúng dường rất là nhiều đời các vị Phật. Thì tôi có nhắc là khi quý vị mà phát tâm cúng dường đó quý vị, thường thường tôi thấy rằng các Phật tử nhiều khi họ cúng dường nhưng họ quên đi cái chân nghĩa của cúng dường. Phần lớn là như vậy. Phải thành thật mà nói, chúng ta khi chúng ta đem vào chùa chúng ta cúng dường hay là cúng dường cho chư Tăng đó, thì bao giờ chúng ta cũng có nghĩ rằng có một cái lợi ích gì đó. Thí dụ quý vị cầu phước ha, quý vị cúng đàn cày cho Đức Phật thì quý vị cầu là được trí huệ. Quý vị cúng cái gì đó quý vị có mong có cái lại. Và cái chuyện này đó quý vị, tức là mình hành động một đằng thì mình bị tha, nhưng đằng khác thì mình muốn lấy lại. Trong đạo Phật không có điều đó quý vị. Nó giống như thế gian vậy đó. Nếu mà chúng ta nhìn cái bằng cái con mắt mà của đạo Phật đó, thì quý vị làm như vậy là sai. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì cái căn bản, cái hạnh phúc của cái người bố thí đó quý vị, không phải là cái việc trả lại cho người đó, không phải là cái quả báo, mà chính cái hành động bố thí là làm cho người đó sung sướng. Bố thí là gì? Là bỏ. Có phải không quý vị, là cho? Là mình bỏ bớt cái ngã của mình đi. Mình bỏ bớt cái ngã mình là bố thí. Thành thử ra khi mà chúng ta nhìn cái, mình nhìn bằng con mắt của Phật pháp đó quý vị, thì tự một cái hành động bố thí nó đã là làm cho mình sung sướng rồi. Cái ngã của mình đó, mình chất chứa nhiều đời nhiều kiếp lắm, đủ thứ hết, mà mình cứ ôm hoài. Thành thử ra nhiều khi tôi cười, tôi thấy khi Phật tử họ làm cái hành động gì đó, họ làm nhưng họ cầu thì cho tay này nhưng mà lấy lại tay kia. Cái điều đó là chúng ta nên tránh. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì làm như vậy tức là có cái phước báo, có phước báo. Mà khi có phước báo như vậy là không giải thoát, không giải thoát. Cái quan trọng của chúng ta là giải thoát. quý vị giàu có bố thí nhiều đi nữa đi, ha, thì một lúc nào đó quý vị giỏi lắm là sanh cõi trời, sung sướng 500-700 kiếp gì đó, rồi chúng ta cũng đọa vào địa ngục. Cái quan trọng của mình tu theo kinh này là phải hành trì làm sao cho mình thành Phật, không còn vướng bận bởi chuyện quả báo thế gian nữa. Thì đó là cái đoạn trước. Bây giờ tới cái đoạn hôm nay hơi quan trọng. Tôi xin đọc nguyên văn. Nhĩ thời tu Bồ Đề bạch Phật Ngôn Thế Tôn: Thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát A Nựu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm, ưng vân hà trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm. Phật cáo tu Bồ Đề: Thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát A Nựu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm giả, đương sanh như thị tâm. Ngã ưng diệt độ nhất thiết chúng sanh, diệt độ nhất thiết chúng sanh dĩ, nhi vô hữu nhất chúng sanh thiệt diệt độ giả. Hà dĩ cố tu Bồ Đề: Nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Sở dĩ giả hà tu Bồ Đề: Thiệt vô hữu pháp, phát A Nựu Đa La Tam Miệu Tâm Bồ Đề Tâm giả. Cái đoạn này để quý vị, Đức Phật nhắc lại một cái đoạn rất là quan trọng, và nó là cái yếu chỉ tu hành của chúng ta. Quý vị có nhớ là trong cái đoạn đầu tiên khi mà Ngài tu Bồ Đề thỉnh Đức Phật hỏi đó là gì? Cái đoạn đầu kinh này là gì? Nếu có người thiện nam tín nữ mà phát tâm tu á, phát tâm cầu thành Phật á, thì làm sao? Thì Đức Phật dạy rằng phải làm sao quý vị? Dạy sao? Quý vị học hết rồi, quên hết rồi. Nhớ không? Phải bố thí. Đức Phật phải dạy bố thí. Mà khi bố thí như vậy á, thì phải làm sao quý vị? Phải làm sao? Thường thường đó là mình có cái kẹt, là mình nghe nó hãy tu hành, bước đầu có chuyện tu hành là phải học bố thí trước. Mà thực sự như vậy quý vị, trong cái việc mà muốn cầu thành Phật đó, thì cái bước đầu tiên không thể bỏ được là phải bố thí. Thành ra nghe cái chữ bố thí thì quý vị nghe tới đó rồi đủ rồi. Thành ra mạnh ai nên làm chuyện bố thí. Nhưng mà có biết đâu, có nhiều khi mình làm bố thí mình tạo ra cái nghiệp báo, là bởi vì mình quên cái đoạn sau. Đức Phật dặn rằng phải bố thí làm sao mà sao? Phải bố thí ba la mật. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái người thọ thí, cái pháp được cho và cái người nhận nó phải là không mới được. Quý vị thấy ở đây thì có câu hỏi đó hỏi lại như cũ. Thì Đức Phật nói rõ một cách dễ hiểu hơn. Đức Phật nói như vậy. Làm sao? Ngài nói rằng khi đó thì tôi đọc nguyên văn cái bản dịch: Lúc bấy giờ tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những thiện nam tử, thiện nữ nhân nào phát tâm cầu thành Phật phải nên trụ như thế nào, nên hàng phục tâm như thế nào? Phật bảo ông tu Bồ Đề: Những thiện nam tử, những tín nữ nhân nào muốn cầu thành Phật thì phải nên sanh như tâm như thế này. Ta phải diệt độ cho tất cả chúng sanh. Diệt độ tất cả chúng sanh rồi mà không có một chúng sanh nào diệt độ. Bởi vì sao? Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức chẳng phải là Bồ Tát. Bởi vì sao? Tu Bồ Đề thì không có pháp gì gọi là pháp tâm và gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở đây nếu mà đọc kinh đó quý vị thì ngạc nhiên lắm, sửng sốt. Là bởi vì tôi nói là một đàn thì mình chưa thành Phật, mình cầu thành Phật. Phải không? Mình mới phát tâm cầu thành Phật thôi. Rồi Đức Phật nói, vì hỏi, Ngài Tu Bồ Đề hỏi là làm sao mình, cái người phát tâm thì làm sao rồi thành Phật. Đức Phật nói rằng muốn thành Phật thì phải diệt độ hết chúng sanh. Mà diệt độ hết chúng sanh á, thì phải thấy rằng không có chúng sanh diệt á, được diệt độ á, thì mới nên thật. Bây giờ thì mình thấy có một sự mâu thuẫn. Mình là chúng sanh, mình muốn cầu thành Phật. Hỏi Đức Phật cái pháp môn thành Phật thì Ngài nó phải diệt chúng sanh, diệt độ chúng sanh. Thì thì tôi có trình bày với quý vị những chúng sanh ở đây đó quý vị. Mình đừng tưởng là những cái người chung quanh của chúng ta gọi là chúng sanh. Muốn thành Phật á thì phải diệt chúng sanh ở trong lòng mình trước cái đã quý vị. Bởi vì nếu không diệt chúng sanh trong lòng mình á thì làm sao quý vị? Tu cái gì tu, làm cái gì làm, thì nghiệp lực nó vẫn hoàn nghiệp lực quý vị. Tôi có nói với quý vị một câu đó là liễu giả nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàn túc cái. Như vậy thì tại sao mà phải diệt độ chúng sanh trong lòng mình quý vị? Nếu quý vị có dịp mà suy nghĩ kỹ đó thì cái cõi Phật không xa quý vị, mà cõi địa ngục không xa nữa. Quý vị thấy có gần hay xa? Gần hay xa? Gần lắm quý vị. Muốn tìm Atula, quý vị muốn tìm Atula dễ lắm quý vị. Và coi cái bà ngọn bên thúc bả cái, ha, cứ ngồi đưa tay giăng rồi thúc bả cái thì mình có thể mình gặp Atula ngay. Là bởi vì sao vậy? Bà làm gì vậy? Bà không để tôi yên nghe kinh. Thì khi đó là cái niệm tu la khởi lên. Khởi lên liền quý vị. Như vậy thì mình thấy tất cả những cái niệm chúng sanh ở đây đó quý vị, không tìm ở bên ngoài được mà phải tìm ở chính trong ta. Mà như vậy thì diệt độ là gì? Diệt là gì? Là làm cho biến mất. Độ là gì? Độ là đưa cho qua. Phải không? Đưa cho qua. Như vậy thì tất cả chúng sanh ở trong ta đó quý vị, nhiều lắm. Nó có nhiều cái bộ mặt lắm, nó hiện nhiều cái thứ khác nhau. Nhưng mà trong cái đạo Phật nhìn căn bản là gì? Tham, sân, si, có những cái biểu lộ khác, là mạng, là nghi, vân vân. Tôi lấy ví dụ, cái niệm chúng sanh á, mình phải diệt được mới được. Là bởi vì nếu mình không diệt á, quý vị, thì mình phàm phu vẫn là phàm phu. Cái bậc Bồ Tát, quý vị đừng có tưởng rằng cái hóa thân của Bồ Tát á, thì có thể là ngày thể hiện đẹp như Quán Thế Âm, hả? Mặc cái hình thân người nữ, có mang trân châu anh ngọc vân vân. Nhưng mà mình có thể gặp những cái vị Bồ Tát sống mà họ cũng như mình vậy thôi quý vị. Nhưng có khác mình cái là gì? Là cái lòng họ thảnh thơi. Như vậy thì khi mình tu đó, cái việc mình căn bản mình tu đó quý vị, là mình phải theo cái niệm của mình. Ngày xưa Đức Phật còn tại thế, trong nhiều cái bài kinh, rất là nhiều bài kinh, thì Ngài có dặn những vị tỳ khưu đó, là khi cái tâm mình niệm, mình khởi lên cái tâm niệm gì đó gì, mình biết cái tâm niệm đó mình khởi. Và khi cái tâm niệm mình khởi lên, mình biết cái tâm niệm khởi đó, thì sao quý vị? Thì sao? Thì lúc đó ai làm chủ mình? Lúc đó mình làm chủ mình. Cái bình thường quý vị thấy, tôi thấy buồn cười lắm. Có những khi mà chửi nhau ông ổng, mắng nhau như là giận, mình khen là nói thôi cô đừng có giận, không thẳng gì nói. Thì câu trả lời là sao quý vị? Câu trả lời là sao? Đâu có giận thầy, nói cho ra lẽ. Thực sự quý vị là giận. Là giận. Thành thế là khi chúng ta khởi cái niệm mình lên á, mình biết ngay cái niệm đó quý vị, thì mình làm chủ được mình. Và khi làm chủ được mình thì sao? Thì cái niệm nó không có dẫn. Mà niệm nó không dẫn thì sao quý vị? Thì cái nghiệp nó không có lôi mình. Cái việc tu hành là chỗ đó thôi. Thường thường chúng ta khởi một cái niệm buồn cười lắm. Quý vị nào mà có ngồi có suy nghĩ đó, mình mới thấy cái niệm nó khởi mình chỗ nào. Thí dụ giờ quý vị đang niệm Phật hay ngồi thiền? Ha, đang niệm Phật hay ngồi thiền? Thì đang, ví dụ như mình đang ngồi thiền, mình yên tĩnh, khởi lên cái niệm là ngày Quán Thế Âm tới rồi, ngày viếng Quán Thế Âm tới rồi, mình đến phát tâm mình cúng dường, nấu trai phạn để cúng dường cho chư tăng. Ha, rồi tới đó rồi sao? Nếu mình biết dừng nữa quý vị ha, thì cái thời niệm Phật của mình được thành công. Nếu mình biết dừng á, thì cái thời thiền của mình được thành tựu. Còn nếu mình không biết dừng thì sao? Nấu cái gì? Tính nấu cái gì? Thiếu những món gì? Đó rồi đó là những việc thiện, nấu cái gì, thiếu những món gì, mua cái gì, bữa nào đi chợ vân vân. Thì nó dẫn đã một lúc đó thì sao quý vị? Hết cái thời thiền rồi, hết cái thời niệm Phật rồi. Thì như vậy thì sao? Giả sử trong khi đó mà mình tắt thở, hãy nghĩ tới mì căn thì lúc đó thì chết, báo đầu thai thành mì căn thôi. Tôi nói thật cái niệm cuối cùng. Cái niệm cuối cùng là bởi vậy cho nên cái người tu phải khởi từ cái niệm biết là khởi không, mình đang ngồi thiền, biết cái niệm khởi. Thành thử cái bí quyết tu hành để quý vị là biết cái niệm mình đã khởi chỗ nào, mà hãy thấy nó khởi thì sao, mình nhìn nó rồi thôi. Cái đó quan trọng lắm. Như vậy thì mình thấy phải biết cái niệm khởi. Quý vị, tôi nói đó là cái việc thiện, đóng ngoặc cái chữ thiện. Bởi vì khi quý vị nói rằng cái việc cúng chùa, việc trai tăng là việc thiện chứ, chưa nói tới cái việc ác quý vị. Mà ngồi đó mà nghĩ cái việc ác đó thì sao quý vị? Nó còn dẫn mình đi xa hơn, dẫn mình đi rất là xa. Như vậy cho nên cái việc bí quyết tu hành đó, cũng như mình chân trâu vậy đó. Chắc tổ hay nói đó, mình ngồi lưng trâu cái gì, nó xoay qua bên đây, mình biết nó xoay, mình kéo nó lại. Nó xoay bên phải, kéo nó lại. Cứ như vậy thôi. Một lúc nào đó thì cũng trâu nó trở thành thuần, quý vị. Khó lắm. Nhưng mà cái đó rất là quan trọng. Thì đó là cái phần quan trọng, là cái phần mà phải diệt độ chúng sanh. Xin quý vị nhớ, chúng sanh ở đây á, không có ở ngoài đâu quý vị, mà chúng sanh ở trong ta, trong mình nhiều lắm. Mình nhiều chúng sanh lắm quý vị. Nếu mà cái người mà để ý mà thấy cái tâm hồn của mình á, thì phải nói rằng nó không thanh tịnh nhiều hơn là thanh tịnh. Quý vị để ý cái niệm mình nó khởi tùm lum hết trơn. Ngồi đây rồi một chút thì khởi ra cái chuyện khác, ha, lại Phật mà khởi tâm, cái đó rất là bình thường. Thành ra cái người tu á là phải để ý cái niệm chúng sanh đó. Bao giờ cái tâm niệm chúng sanh mình nó thuần nữa quý vị, thì mới thành tựu được việc. Còn nếu không mà mình làm bên ngoài đó, thì tất cả đều là bên ngoài thôi. Chứ quan trọng là mình, quan trọng lắm quý vị. Quý vị có muốn cải nghiệp được, mình phải cải nghiệp được. Quý vị muốn thành Phật thì chính mình phải điều phục lấy mình. Thì đó là cái đoạn trước, tức là cái đoạn mà phải diệt độ chúng sanh, tôi đã nói rồi lúc đầu. Cái đoạn kế tiếp: Tu Bồ Đề ý Vân Hà, Như Lai Ương Di Năng Phật Sở Hữu Pháp Đắc A Nựu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Phủ. Phật Giả Thế Tôn, Như Ngã Giải Phật Sở Thuyết Nghĩa, Phật Ương Di Năng Phật Sở Vô Hữu Pháp Đắc A Nựu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Phật Ngôn Như Thị, Như Thị Tu Bồ Đề, Thiệt Vô Hữu Pháp Đắc A Nựu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề, Nhược Hữu Pháp Như Lai Đắc A Nựu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giả, Nhiên Đăng Phật Tức Bất Giữa Ngã Thọ Ký, Giữ U Lai Thế Đương Đắc Tắc Phật Thiệu Thích Ca Mô Ni. Dĩ Thiệt Vô Hữu Pháp Đắc A Nựu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, Thị Cố Nhiên Đăng Phật Giữa Ngã Thọ Ký Các Thị Ngôn, Giữ U Lai Thế Đương Đắc Tắc Phật Thiệu Thích Ca Mô Ni. Hà Dĩ Cố, Như Lai Giả Tức Chư Pháp Chư Nghĩa, Dược Hữu Nhân Ngôn, Như Lai Đắc A Nựu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề, Thiệt Vô Hữu Pháp Phật Đắc A Nựu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề, Như Lai Sở Đắc A Nựu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, Ư Thị Trung Vô Thiệt Vô Hư. Cái đoạn này nó hơi trùng điệp. Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Ở nơi Phật Nhân Đăng, Như Lai có được Pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác hay không? Bà Thế Tôn, không, theo con hiểu nghĩa của Phật thì ở nơi Phật Nhân Đăng, Phật không có pháp gì được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật bảo, phải đấy Tu Bồ Đề, Như Lai thật không có pháp gì được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, Nếu Như Lai có pháp gì được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì Phật Như Lai chắc không thọ ký cho ta rằng về đời sau này ông thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Bởi thật không có pháp gì được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên Phật Như Lai mới thọ ký cho ta rằng đời sau này ông thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì sao? Vì Như Lai tức là cái nghĩa như của các pháp. Nếu có người nói rằng Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác, này Tu Bồ Đề, Như Lai thật không có pháp gì được vô thượng chánh đẳng chánh giác cả. Tu Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác mà Như Lai đã được không có thiệt, cũng không có hư. Thì quý vị thấy cái đoạn trên đó, quý vị, cái đoạn mình vừa nói rằng nhiệt độ chúng sanh đó, thì cái ý của Phật là muốn chúng ta phá đi cái ngã chấp của mình. Cái ngã chấp, bởi vì quý vị thấy khi mà chúng ta nhìn, chúng ta quán á quý vị, thì cái thân tứ đại của mình dễ thấy nó là giả. Cái thân tứ đại mình nói thì dễ thấy hơn. Khi mà chúng tôi trình bày với quý vị là thân tứ đại là đất, nước, gió, lửa, mình có thể mình dùng cái óc phân tích để mình phân tích nó ra được, mình dễ hiểu. Quý vị thấy khi mà tôi nói rằng này, quý vị, thân của quý vị đó là do đất, nước, gió, lửa bốn cái hợp thành á, thì quý vị có thể thấy được cái chuyện đó. Mình dùng cái lý để mình phân tích. Nhưng mà bên cạnh cái con người đó, quý vị, ngoài tứ đại ra đó, có một cái niệm bên trong. Và cái niệm đó, cái thầm thầm chấp ngã bên trong đó là cái khó điều trị. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta rằng á, ngoài cái việc mà bên ngoài phải quán thân tứ đại, bên trong phải gìn giữ cái niệm của mình. Bởi vì cái niệm khởi đó, quý vị, thì nó bắt đầu nó khởi. Bao giờ cũng vậy. Quý vị để ý thôi, tất cả mọi việc mà não được phiền chúng ta làm đó, quý vị ha, thì cái quan trọng bắt đầu phải có cái niệm trước. Phải có cái niệm trước. Hãy không có niệm thì những hành động đều là hành động vô ý. Tôi lấy một cái thí dụ. Bây giờ quý cô đang ngồi ha, rồi tôi lấy cắt cớ, tôi lấy cái kim á, tôi tâm cái. Thì sao quý vị? Thì sao? Không. Các cụ nó đau không có? Không. Giờ quý vị giả sử tưởng tượng sao giờ ngồi đó, rồi ai cắt cớ sau lưng mình lấy cái kim tâm của ta mình cái. Tại sao quý vị? Cái phản ứng đầu tiên của cái thân tứ đại là giật cai ra. Lúc đó không có suy nghĩ, chưa suy nghĩ đâu. Không biết quý vị có thấy Phật cứ cái nếu mà không lúc nào quý vị có nói. Bây giờ ngồi cái gì rồi ai cắt cớ cái kim tâm vào tay cái thì tự nhiên tự động cái tay nó giật cai ra. Có phải không? À, cái thân tứ đại phản ứng trước. Rồi sao? Sau khi giật tay rồi á, thì sao quý vị? Nổ sùng chưa? Chưa nổ sùng. Giờ nó coi ai vô duyên làm chuyện đó. Phải không nè? Phải dùng cái ngũ quan để mà quán thấy trước cái đó. Vì thấy là cái cô cái bên có cận kia. Thì sao? Thì khi đó mới có cái đối tượng để nổ sân. Mới có cái đối tượng để nổ sân. Mà khi nổ sân, trước khi sân á, quý vị thấy cái tâm lý mình không có nhanh, nó rất là nhanh, thật ra mình không có kịp mình thấy. Nhưng mà khi mà thấy cái kim như vậy á, thì phải có cái gì ngã, phải có cái ngã trước. Cái xúc chạm, cái sở hữu, cái tài sản của mình nói nổi sân. Cái thân mình đang mình ngồi nghe kim, phải không nè? Cái bà này lấy cái kim tâm mình. Thì như vậy là bà chạm cái mà mình bảo vệ. Vì lúc này mình muốn yên thân, mình ngồi, mình chú ý, mình nghe kim. Bà phá sự yên tĩnh của mình đi. Thì chính vì có cái sự đụng chạm giữa cái ngoài và cái ngã của mình thì mới khởi lên cái niệm bà này bà làm sai, bà đi ngược với cái ngã của mình. Và thấy như vậy thì sao? Mới thấy giận bà. Mà khi mà sân như vậy thì sao quý vị? Thì sao? Bây giờ quý vị giả sử quý vị hướng sao? Trước hết là giật cái tay nè. Cái thứ hai là dòm cho coi bà ai làm. Bà làm gì cái kia. À, còn cái thứ ba là gì? Là có phản ứng. Phản ứng đối trả ra mà, bởi vì phải trả ra mà. Vậy thì phản ứng lại là gì? Nhẹ lắm á. nhẹ lắm á thì sao quý vị? Phải làm như vậy. Nhưng mà không có nói như vậy, không phải là chị làm như vậy, chị không phải. Mà nói hơi cái vẻ hơi gần chút kìa. Không phải là mình bình thường mình gái thì nói là chị cô chị làm gì chị, không có hỏi như vậy. Mà bà làm như vậy. Tức là trong cái giọng nói có cái niềm sắc. Mà còn giả sử cái người mà không có kềm hãm được mình á thì quý vị thì sao quý vị? Thì sao? Mắng. Phải không nè? Còn nếu có người tu như quý vị thì sao? Thì sao? Giờ quý vị tại giả sử trường hợp đó quý vị làm sao? Không nói ra nhưng mà trong bụng cũng mắng thầm. Hả? Không nói ra nhưng trong bụng cũng mắng thầm. Như vậy thì mình thấy cái quan trọng của quý vị là ngay từ đầu mình có thể mình phản ứng. Mình khi mình cái thân mình cũng phát trần mình sẽ phản ứng. Nhưng khi cái niệm khởi đó quý vị ha, nếu mình biết cái niệm đó mình chặn ngay từ đầu á thì nó sẽ không phản ứng. Quý vị thấy hàng ngày đó coi, khi mình giận á, bao giờ cũng có niệm giận trước. Tôi lấy ví dụ người ta mắng mình tiếp, người ta chửi mình tiếp, thì cái chuyện đầu tiên đó quý vị là phải biết người ta chửi mình. Còn ví dụ mà mình nghĩ là người ta chửi người khác thì mình có giận không? Có giận không quý vị? Không có giận mà khi còn vui đó, họ chửi nhau cho nó vui. Nhưng mà nếu mà họ biết họ chửi mình á thì cái chuyện quan trọng là phải biết họ chửi mình. Mà khi họ chửi mình thì sao quý vị? Thì từ cái niệm đó mới khởi lên sân. Mà khi khởi lên sân thì mới làm sao để mà trả đũa cái chửi đó. Như vậy thì từ ngay từ đầu mình chặn ngay từ đầu quý vị thì mình có thể mình điều trị được. Cái rất là lý thú. Bởi vì trong Phật học á, Đức Phật nói rằng cái niệm mà khởi lên á, một niệm mà mình để cho nó khởi á, thì bao nhiêu rừng công đức tiêu hết trơn á quý vị. Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai á, cái niệm thôi. Và cái rất là lý thú là bây giờ thì quý vị cái khoa mà tâm lý học Phật giờ, tâm lý học bây giờ hiện đại á, tâm lý học bây giờ của hiện đại bây giờ đó, thì người ta không ý được cái niệm. Người ta lấy cái quan trọng mà xảy ra những cái hậu quả của mọi hành động chứ gì. Hậu quả của mọi cái tập quán đều do cái ý niệm ban đầu. Tức là họ trở về họ nhìn 2500 năm sau thì người ta mới thấy được rằng ngày xưa Đức Phật nói như vậy là đúng. Rất là đúng. Như vậy thì chúng ta phải trở lại cái niệm của mình. Mà khi trở lại cái niệm của mình nữa quý vị ha, thì mình phải thấy được rõ là bởi vì tất cả những nghiệp đều tạo ra đó. Khi mà thấy cái niệm như vậy đó thì mình sẽ bớt được cái ngã của mình quý vị. Thường thường á, mình bị sai sử bởi cái động lực và cái, tức là nó thầm thầm chấp ngã. Cái gì hợp với cái mình, hợp cái bản ngã của mình á thì mình thích, mình chạy theo. Cái gì nó khác với cái bản ngã của mình á thì mình không thích. Cái bản ngã xin quý vị hiểu cái nghĩa rộng, đừng có nghĩ rằng mình, đừng có nghĩ rằng mình. Cái bản ngã của mình có thể là những người thân của mình, có thể là cái chùa của mình, có thể là cái đoàn thể của mình, không nhất thiết là cá nhân mình. Vậy thì mình phải cẩn thận, mình cẩn thận. Có nhiều khi rồi mình, quý vị thấy có những cái niệm mà nó khởi lên rồi mình không khéo đó, thì nó sẽ dẫn mình đi không biết tới chỗ nào. Đó là cái niệm. Bây giờ về cái pháp thì sao? Tức là ngã mình phải thấy chưa? Bởi vì trừ được cái niệm đó quý vị thì cái bản ngã mình nó sẽ rất là nhiều, bị phá rất là nhiều, mình sẽ không ràng buộc vào cái ngã của mình nữa. Bây giờ các cái pháp thường thường á, cái ngã đó quý vị, đạo Phật phá cái ngã thành thử ra Đức Phật nhiều lần trong nhiều cuốn kinh. Mà chúng tôi cũng có nhiều lần trình bày quý vị về cái ngã của mình. Nhìn cho thật kỹ thì không có cái gì gọi là mình ở trong quý vị. Không có gì gọi là mình ở trong. Quý vị thấy có gì thì gọi là mình không? Có.
không thì có không nha quý vị, tức là đừng có trả lời có không. Trước mặt tôi thấy Bác Thiện Kính mất ngồi hả, bây giờ nhìn đó là nhìn Bác Thiện Kính rồi, giờ coi cái gì là Bác Thiện Kính, thì quý vị có cái gì là Bác Thiện Kính không? Nhìn bác thì bác có cái gương nè, bác có cái kiến mang trên mắt, có cái áo sơ mi, có cái quần, rồi có tóc, vân 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 vân. Thì nhưng nếu mà mình phân tích lại đó quý vị, thì không có cái gì có cái tên là thiện cảnh. Tóc, trả về tóc. Răng, trả về răng. Hả? Rồi tất cả mọi thứ đều trả về, thì tất cả là một thứ hỗn tạp, gom lại mà có vậy thôi. Và nếu mình thấy như vậy đó quý vị, thì mình sẽ không có cái thấy, không có thực sự cái gì gọi là có cái tên đó. Mà nếu mà không thấy như vậy á, thì mình sẽ bớt cái phiền cái não khi có liên quan tới cái tên đó. Mình thấy như vậy để chi cho bớt khổ. Bởi vì mình chấp giả là thiệt, cái giả mình tưởng là thiệt, mà cái giả mình cho là thiệt á, thì như là người ta nói là mình sống trong mộng đó, như là qua đốm như không vậy thôi. Thì đó là cái ngã pháp phải bỏ. Trong đạo Phật quan trọng lắm, khi mà quý vị diệt độ cái chúng sanh á, tức là diệt độ trong người mình, trong cái chúng sanh của mình đó quý vị, mà khi nào mình còn ngã đó thì khó diệt lắm, khó diệt lắm quý vị. Là bởi vì sao? Bị người ta mắng mình gì, người ta mắng mình kém thì nó tôi bị mắng. Mà khi mà dính cái chữ mà tôi bị mắng vào á, thì sao quý vị? Tôi phải làm cái gì đó để mà trả lại cái bị mắng. Thành ra cái căn bản là tôi, quý vị, mình bỏ được cái chữ tôi đi đó, mình trừ được cái chữ tôi bớt chừng nào đó, thì mình giải thoát nhiều chừng đấy. Ở đời này mình khổ vì cái tôi nhiều lắm quý vị, rất là khổ. Mà cái niệm tôi, cái niệm gì nó liên quan tới mình, nó khởi, thường thường các niệm là bao giờ nó cũng khởi liên quan tới mình cả. Quý vị cứ ngồi nghĩ coi có cái niệm nào nó không liên quan tới mình. Nó dính bao giờ cái niệm hình bóng này, cái mặt nọ mặt kia, thì nó vẫn có liên quan tới cái ngã của mình. Nhưng mà thì phải bỏ là bởi vì nó không có thiệt, nó là ngã pháp. Bây giờ còn pháp thì sao? Ngã là không, nhưng mà pháp phải hay là không phải? Ở trong kinh này Đức Phật hỏi về tôi Bồ Đề rằng á, cái hồi mà còn Đức Phật Nguyên Năng á, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á có được cái pháp vô đẳng, vô thượng, vô đẳng chính giác hay không? Có được ngài Như Lai thọ ký cho làm Phật hay không? Ngài Tu Bồ Đề nó không có. Có hay không có quý vị? Có hay không có? Tôi nói lại nha. Đức Phật hỏi Ngài Tu Bồ Đề rằng á, hồi ta còn ở thời Đức Phật Nguyên Năng á, thì ta có được cái pháp gì gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác hay không? Ông Tu Bồ Đề ông nói rằng theo chỗ con hiểu Đức Phật nói thì không có. Không có. Có hay không có quý vị? Dạ có, không có quý vị nói cho quý vị. Không có là sao thành Phật?
Thầy có, không có, nhưng mà Đức Phật nhất thiết cái gì có, cái gì không có. Và tức là có cũng là không có, không có cũng là có. Thầy Đức Phật thầy
nói như vậy nè quý vị. Có mà không. Nhìn bằng con mắt phàm phu á thì là có. À, mình chúng ta nhìn quán chúng sanh là có, nhưng mà đối với ngài thì là không. Tại sao có, tại sao không? Bởi vì khi mà nói thọ ký đó quý vị, khi mà nói rằng được thọ ký đó cái gì, thì tức là phải có người thọ ký và cái người nhận thọ ký. Quý vị đã thấy tôi nào nè, khi tôi nói rằng như quý vị thấy trong kinh Pháp Hoa đó, như có cái ngài mà thường bất kinh Bồ Tát đó, thì các ngài quỳ, các ngài lại gại các vị tỳ kheo khác cái gì, nói rằng không, tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài sẽ đọa Phật. Nhưng mà thì rõ ràng khi nhắc tới chuyện thọ ký phải có hai người, ít nhất là hai người và một cái khác thứ ba nữa. Nhưng mà thì có người thọ ký,
người được thọ ký và cái pháp thọ ký. Quý vị có thấy chỗ này không? Người thọ ký tức là Phật Nhân Đăng, cái người được thọ ký tức là Phật Thích Ca, và cái pháp thọ ký tức là pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái Phật không có, không có là tại sao không? Chào chú. Đúng đó quý vị. Bởi vì khi mà nói có đó, tức là Đức Phật thấy mình có cái pháp mình nhận được, thấy có Phật Nhân Đăng để mà truyền cái pháp cho mình, và thấy có cái pháp mình được. Tức là như vậy thì sao quý vị? Còn cái ngã, còn cái ngã. Mà nếu cái ngã còn thì sao? Cái pháp còn. Thấy ngã còn thì là pháp còn. Thành ra khi mà chúng ta tu cái này đó quý vị, nó buồn cười lắm, giống như chúng ta làm vậy hàng ngày cuộc sống chúng ta vậy. Cái người mà đẹp đó quý vị, tới ví dụ cái người đẹp á thì sao quý vị? Ai khen không khen gì thì họ cũng đẹp, tại họ đẹp hả? Mà còn cái người không đẹp thì sao quý vị? Muốn người ta khen mình. Như vậy thì tự cái bản chất của sự vật á, tự cái người mà thực sự sẽ đến với một cái người tu đi, một cái bậc Bồ Tát đó quý vị ha, họ là Bồ Tát đó, thì không cần người ta khen, không cần người ta chê, không cần người ta nhìn họ, họ cứ làm cái hạnh của họ. Còn những người mà không phải là Bồ Tát đó thì sao? Thì mới cần cái những cái bên ngoài ha, cần những cái lời khen, coi cần cái bên ngoài để mà đắp vào cái sự thiếu sót của họ. Như vậy thì trường hợp Đức Phật ở đây á, thì trước đó là Ngài phá cái ngã, nhưng mà cái đoạn này thì Ngài phá luôn cả cái pháp. Cái pháp môn tu đó quý vị, khi mà chúng ta tu, mới bắt đầu tu đó, thì pháp môn mình cần đó. Cần pháp môn, mình không bỏ pháp môn được. Nhưng mà một lúc nào đó mình tu cho thành tựu đó quý vị, thì mình giữ lại pháp môn đó, thì pháp môn nó trở thành chướng ngại. Tại sao vậy? Ở trong kinh Đức Phật có một cái thí dụ. Ngày xưa có một cái chàng thanh niên,